Ở đây thì Ngài mới nói về ba thân. Phật có ba thân là pháp thân nói pháp thì tự tánh rỗng suốt, còn báo thân nói pháp á, thì tất cả thanh tịnh, hóa thân nói pháp lục độ vạn hạnh. Pháp thân nói pháp á, là không thể dùng ngôn ngữ, âm thanh, hình tướng, văn tự mà cầu, không có nói, không có chứng, tự tánh rỗng suốt mà thôi. Nghĩa là Phật thì có ba thân, không? Nhưng mà pháp thân mà nói pháp á, thì pháp thân là nói pháp ngay tự tánh rỗng suốt thôi. Nhưng mà đó là nói, nhưng mà sự thật không có ngôn ngữ, cho nên nói mà cũng không có dùng ngôn ngữ âm thanh, người thầm khéo khế hội thôi. Còn báo thân hóa thân á, thì mới có nói ra thành lời. Cho nên báo thân nói pháp thì tất cả thanh tịnh, còn hóa thân nói pháp là lục độ vạn hạnh, thấy không? Tức là những cái diệu dụng là còn báo thân á, là tôi nói về trí tuệ, thấy không? Như vậy thì cho nên nói rằng không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Báo thân hóa thân đều tùy cơ cảm mà hiện, có nói pháp cũng là tùy sự hợp cơ, để vì nhiếp hóa đều không phải là chân pháp, thấy không? Tức là có nói ra đó là cái phương tiện, tức là có nói ra có dựng lập, không? Thì không phải là thật. Cho nên nói là báo hóa không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. Tức là báo thân hóa thân pháp thân, thì pháp thân là chỉ do tự tánh vô tướng chân thật. Cho nên nói là thân, nhưng mà sự thật là không có cái tướng thân, không có cái tướng gọi là tai mắt mũi miệng như mình tưởng. Cho nên mình không có gọi là theo cái danh từ đó mà hiểu lầm theo cái tưởng tượng. Cho nên nói thân mà sự thật là không thân. Cho nên nói mà không có tướng nói, không ở trên cái ngôn ngữ. Mà chính như vậy đó, cho nên cái gì cũng thành nói pháp được. Bởi vì nói mà không phải là có tướng nói, không phải là ngôn ngữ nói, cho nên rồi người khéo thì thấy cái gì là cũng nói pháp được. Bởi vì người nghe thì cũng phải khéo nghe, nghe cái ngoài ngôn ngữ. Do đó mà thí dụ cái bàn, cái ghế hư không, hay là cành hoa, ngón tay gì cũng đều thành nói pháp được hết. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Duy Chánh á, hỏi với thầy lấy danh là thiền sư mà sao không nói thiền. Thì thiền sư Duy Chánh mới nói: ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bài mà thôi. Tức là ngày đêm đó, nhờ nghĩa là các vạn tượng xum la nó nói hết rồi. Ngôn ngữ thì có gián đoạn, mà pháp này á, là vô tận, cho nên gọi là tạo hóa vô tận tạng. Thì cái này á, thì nói hoài không hết. Còn cái mà cái miệng này nói á, thì nói lúc tôi nghĩ. Ai mà gọi là nói mà cho giỏi thì nói nghĩa là một ngày cũng phải nghĩ. Còn cái này nói thì nói hoài, nghĩa là xung la vạn tượng nó sẵn đó thôi, nó nói pháp đó. Ai nghĩa là tâm thanh tịnh thì đều ngay đó đều nghe được hết, đều cảm nhận được hết. Cho nên cái kiểu nói pháp này là không có động môi lưỡi, không? Đó gọi là pháp thân nói pháp, không? Còn báo thân á, là chỉ cho trí tuệ, không? Sáng suốt. Cho nên đây gọi là pháp thân nói pháp là thanh tịnh, không? Tất cả đều thanh tịnh. Còn hóa thân á, là cái diệu dụng tùy duyên. Cho nên nói pháp đây gọi là nói pháp lục độ vạn hạnh á, không? Những cái diệu dụng nó ứng tùy duyên ứng ra. Như vậy thì báo thân và hóa thân là tùy cơ mà nó cảm ứng, cho nên nó liền có hiện, tức là có tướng. Mà có tướng tức là có ẩn, có hiện. Do đó mà gọi là chưa phải là chân pháp, chưa phải là thật. Thì ở đây là Ngài muốn nhắc mình đó, là nghe pháp là phải nghe thấu đến các pháp thân nói pháp, chứ có kẹt ở trên ngôn ngữ, tức là kẹt ở trên nghe là báo thân hóa thân. Thì vậy mới gọi là khéo nghe pháp. Cho nên câu chuyện mà có vị ngoại đạo đến hỏi Phật, hỏi đấy là chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi có không lời. Đến hỏi Phật mà hỏi bây giờ tôi xin hỏi cái là chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Thì giờ quý vị làm sao đáp? Không hỏi cái có lời mà cũng không hỏi không lời thì làm sao đáp? Thì Phật liền im lặng. Ngay khi im lặng đó thì cái vị ngoại đạo này liền tán thán là Thế Tôn đại từ đại bi đã vén mây mờ cho con. Như vậy thì ngay đó lão ông nghe pháp được liền. Im lặng nhưng mà ông nghe được. Nhưng mà ngài A Nan ngày sau đó thì ông đi, thì ngài A Nan mới hỏi Phật, nghĩa là ngoại đạo đó thấy cái gì mà tán thán là đã vén mây mờ? Thì Phật mới nói ví như là con ngựa hay, con ngựa giỏi thì vừa thấy bóng roi á thì liền chạy. Tức là sao? Tức là nếu mà con ngựa giỏi á thì đi đó mà vừa thấy nghĩa là cái bóng roi, cái roi nó vừa nhá lên cái thì chạy liền chứ không phải đợi tới đánh. Thì cái đây ngoại đạo này cũng vậy đó, vừa thấy Thế Tôn im lặng là ông tỉnh liền. À, thì nghe đó, nghe đến ở chỗ đó rồi mới gọi là nghe thấu được cái pháp thân được, chứ không phải đợi tới nói, đợi mở miệng mới nói. Đó thì đây là ngài Quảng Bá ngài muốn nhắc người nghe pháp thấy không, là phải nghe thấu đến chỗ này. Đó. Rồi nói đồng là một tinh minh, phân làm sáu hòa hợp. Thì một tinh minh là một tâm, còn sáu hòa hợp là sáu căn. Sáu căn này mỗi cái cùng trần hợp, mắt cùng với sắc hợp, tai cùng với tiếng hợp, mũi cùng với mùi hợp, lưỡi cùng với vị hợp, thân cùng với xúc hợp, ý cùng với pháp hợp. Phẳng giữa sanh sáu thức là 18 giới. Nếu rõ 18 giới không thật có, trói sáu hòa hợp là một tinh minh, thì một tinh minh là tâm vậy. Người học đạo đều biết cái này, nhưng chỉ không thể khỏi cái hiểu một tinh minh và sáu hòa hợp bèn bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Đây là ngài nói về nhất tinh minh sanh lục hòa hợp ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, thấy không? Tức là kinh Lăng Nghiêm có nói về nghĩa là một cái tinh minh, tức là một cái sáng suốt, thấy không? Một cái tâm sáng suốt, từ một cái tâm sáng suốt đó mà nó sanh ra sáu cái hòa hợp, thấy không? Cho nên ở đây nó là một tinh minh đó là một tâm, còn sáu hòa hợp tức là sáu căn, từ một cái tâm đó rồi sanh ra nơi sáu căn. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thấy không? Thì mỗi cái này nó cùng một cái trần hợp, thí dụ mắt thì cùng sắc, tai cùng với tiếng, thấy không? Thì sáu căn rồi hợp với sáu trần thì sao? Thì ở giữa nó sanh ra sáu thức, tức là cái gì? Tức là sanh ra sáu cái biết. Sáu tức là sáu cái biết cái gì? Tức là mà sáu cái biết tức là sanh ra sáu cái tâm, từ một cái tâm sanh ra sáu cái tâm. Tức là một cái tinh minh, một tinh minh là một cái tâm mà là sáng suốt là ban đầu, rồi sanh ra sáu cái tâm ở nơi sáu căn, cho nên gọi là sáu thức, thấy không? Đó. Như vậy thì từ một tâm sáng suốt không hai, không có xen tạp gì hết, rồi nó mê cái kẹt nơi sáu căn, dính nơi sáu căn, cũng như mình bây giờ đây, thấy không? Cho nên là nó hợp với sáu trần, nó sanh ra sáu thức, thành ra sáu cái tâm. Có gì thấy không? Mà khi mà sanh ra sáu cái tâm thì sao? Thì quên mất cái tâm nguyên thủy từ ban đầu không hai đó, tức là từ một gọi là từ một cái biết mà chuyển thành sáu cái biết. Thì người ngộ á thì sao? Nếu người tỏ ngộ thì ngay sáu cái hòa hợp đó phải trở về một tinh minh, không? Tức là sáu hòa hợp tức là lục hòa hợp đó, thì ngay đó phải trở về một tinh minh, tức là trở về cái nguồn một cái tâm sáng suốt đó. Nghĩa là buông đi cái chỗ bám, bám theo sáu căn, bám theo sáu trần đó, không? Bởi vì theo cái chỗ bám đó là cái chỗ hòa hợp sanh. Bây giờ buông cái chỗ hòa hợp đó để trở về nguồn là nhất tinh minh, không? Thì như vậy đó là người gọi là mình tu gọi là khéo léo, không? Còn bây giờ từ một cái tinh minh này, tức là từ một cái biết này, rồi cái thì dính kẹt nơi sáu căn đó để mà đi ra ngoài thì sanh ra sáu cái hòa hợp, thành ra sáu cái biết, sáu cái tâm đó, thì đó gọi là mê, thấy không? À. Bởi vậy thì bây giờ khéo để mà trở về, thấy không? Mà ở đây thì Ngài nói rõ, thấy không? Nhưng mà còn mắc kẹt nơi một, nơi sáu đó, thấy không? Thì cũng còn bị pháp trói, thấy không? À. Nghĩa là chưa quên cái hiểu là một là sáu, thấy không? Thì cũng còn bị kẹt, thấy không? Cho nên đây Ngài nói rằng chỉ không thể khỏi cái hiểu một tinh minh và sáu hòa hợp thì bèn bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Bởi vì bản tâm á, thì không có một có sáu gì hết. Bản tâm là bản tâm thôi chứ không có một có sáu. À, còn mình còn kẹt cái hiểu, cái hiểu đây là một, kia là sáu. À, đây là một, kia là sáu. Thì còn cái hiểu đó là còn trên cái kiến giải, à, tức là cũng còn kẹt, gọi là còn kẹt nơi pháp. À, còn sự thật bản tâm là bản tâm thôi. À, đó. Nghĩa là nó là chỉ là một cái thể biết rỗng suốt, nó sáng ngời vậy thôi. Thì nói gì là một, nói gì là sáu. À, nghĩa là đối với cái gì mà nói nó là một. Sở dĩ có sáu cho mình mới nói là một. Mà còn một còn sáu đó là mình chưa quên được cái gọi là cái pháp trói bên ngoài. À, cho nên chỗ này là chỗ người tế nhị của người tu, thấy không? À, nghĩa là khéo, thấy không? Tu khi mà mình giống như thấy được cái lý, gọi là thấy được cái lý một đó, à, thì tưởng đâu như vậy là mình nghĩa là chứng đạo rồi, là rốt ráo rồi, là tự mãn. À, mà không hay đó là cũng chưa gọi là chưa qua khỏi gọi là cái pháp trói.